Kính chào quý vị và các bạn. Trong Luca đoạn 11 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay có hai ẩn dụ rất hay về sự cầu nguyện mà Luca là người duy nhất ghi lại. Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ của Ngài sự cầu nguyện bằng các ẩn dụ của một người bạn cố gắng nài sinh và một người cha tốt. Chúa chúng ta bị tố cáo đã đuổi quỷ bằng quyền năng của ma quỷ và Ngài đã trả lời bằng ẩn dụ về một con quỷ ô uế khi rời khỏi người đàn ông. Ngài cho một dấu lạ vì Jonah và ẩn dụ về cây đèn sáng. Phân đoạn này cũng kết thúc với sự quở trách của người Pharisee. Trước hết, Chúa dạy về sự cầu nguyện ở trong Luca đoạn 11, câu 1 đến câu 4. Có một ngày, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng, lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói, lạy cha, danh cha được thánh, nước cha được đến, xin cho tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đây là phần quan trọng nói về sự cầu nguyện, bởi vì chúng ta không tìm thấy những điều này trong những sách Tin Lành khác. Thoạt nghe chúng ta tưởng tượng đoạn này giống như những phần khác trong các sách Tin Lành, nhưng thật ra nó rất là khác biệt. Có một số người cảm thấy đoạn này là một phần được thêm vào câu chuyện lịch sử nói về cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu Christ. Đoạn này không đi theo diễn tiến đó, nhưng nó giới thiệu cho chúng ta những bài học rất là hữu ích. Lý do mà các môn đệ muốn được biết cách nào cầu nguyện vì họ đã thấy và đã nghe Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu có thói quen hay rút lui một mình ở một nơi nào đó vắng vẻ để cầu nguyện. Chắc rằng các môn đệ đã nghe lời cầu nguyện của Ngài và lòng họ sanh ra mong ước mình cũng được cầu nguyện giống như Chúa. Thưa các bạn, hiện nay Chúa Giêsu đang ở bên hữu của Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Ngài là đấng cầu thay lớn cho chúng ta. Thật là một điều tốt lành khi Chúa dạy chúng ta về sự cầu nguyện. Cho nên thật là thích đáng lặp lại lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Các môn đệ này đã không hỏi cách cầu nguyện như thế nào. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã đưa ra một khuôn mẫu mà họ nên cầu nguyện. Các môn đệ này không hỏi về phương cách, cách thức, nghệ thuật hay là nghi lễ như thế nào để làm theo. Điều mà các môn đệ cầu xin không phải là vấn đề làm thế nào để cầu nguyện, nhưng họ muốn cầu nguyện giống như Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Các môn đệ này đã thưa với Chúa, xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện như dân đã dạy môn đệ mình. Đây là một cái nhìn thoáng qua về cuộc đời của Giăng Baptist. Đây cũng giống như một cái nhìn từ giả, bởi vì từ đây là lần cuối cùng mà Kinh Thánh đề cập về ông ta. Chúng ta thấy gì trong hình ảnh sau cùng này? Chúng ta thấy ông Giăng Baptist là một người cầu nguyện. Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện như Giăng đã dạy môn đồ mình. Có người nào đó cũng nói như vậy cho các bạn hay không? Tất cả những tôi tớ tốt hầu việc Chúa nên là những người cầu nguyện. Đời sống khô cằn của những con cái Chúa là sự thiếu sinh khí của hội thánh trong ngày hôm nay. Hậu quả là hội thánh không có cầu nguyện, đó là nan đề. Để đáp ứng lời cầu xin của họ, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ về sự cầu nguyện. Tôi không tin rằng Ngài cố tình dùng những lời này để trở nên những lời cầu nguyện mà tôi thường nghe trong những buổi thờ phượng công cộng. Nhưng đây là những lời cầu nguyện có tính cách cá nhân, giống như một người con thưa chuyện cùng cha của mình. Chúa chúng ta là cha, và tôi và các bạn không nghĩ rằng Ngài muốn tôi dùng những cách nói không tự nhiên hoặc là những danh từ rườm rà qua Mỹ khi thưa chuyện với Ngài. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những lời cầu nguyện dùng chữ, và tôi nghĩ Chúa Giêsu cũng không muốn như vậy. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những lời cầu nguyện. Phần đầu của lời cầu nguyện này nói về sự thờ phượng. Danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, là sự cầu nguyện theo ý muốn của Chúa được thể hiện trên đất. Điều này cũng có nghĩa là cắt bỏ những điều xấu và mặc lấy điều tốt. Nó có nghĩa rằng bạn phải có lòng mong ước, ý muốn của Chúa trong đời sống của mình. Có lợi ích gì nếu như chúng ta chỉ có những lời cầu nguyện này mà không đi theo ý nghĩa của chúng? Đây là lời cầu nguyện cho những người tin nhận Chúa, chứ không phải cho những người chưa tin, không phải cho những người chưa được cứu. Đối với những người chưa được cứu, lời cầu nguyện của họ là: Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là người có tội. Nhưng thật ra lời cầu nguyện có thể đơn giản hơn thế nữa. Chúa là đấng hay thương xót và Ngài có thể mở rộng lòng thương xót đến với các bạn. Các bạn không cần phải gian xin Ngài cứu vớt bạn. Ngài sẽ cứu bạn nếu các bạn bằng lòng đến với Ngài. Một phần của lời cầu nguyện này liên hệ về thể chất. Đó là: Xin cho chúng con đủ ăn hàng ngày. Và tiếp đó, chúng ta cũng được giải cầu nguyện: Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ mất lòng mình. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm trọn được điều này. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể làm được. Các bạn có tha thứ cho người khác không? Thưa các bạn, Chúa muốn chúng ta tha thứ cho những người xung quanh chúng ta. Một tiêu chuẩn đã được đặt ra cho chúng ta ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 rằng: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Chúa giúp đỡ chúng ta trở nên những người cầu nguyện. Hội thánh chúng ta có thêm những người biết cầu nguyện như thế nào? Chúa Giê-xu không kết thúc chủ đề cầu nguyện ở đoạn này. Luca là người duy nhất ghi lại ẩn dụ kế tiếp và câu chuyện này tỏa ra một tia sáng khác biệt về chủ đề cầu nguyện. Đây là một ẩn dụ có tính cách tương phản. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 11 câu 5 đến câu 10. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng quấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Về hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Qua ẩn dụ này, nhắc nhở và khích lệ chúng ta cần nên kiên trì và tiếp tục trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời không bao giờ phàn nàn khi con cái của Ngài đến với Ngài trong sự cầu nguyện, hay là Ngài không bao giờ phàn nàn khi chúng ta cầu nguyện với Ngài quá nhiều. Thưa các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang ngủ không? Bạn có nghĩ rằng Ngài đi ngủ khi các bạn cầu nguyện và bạn không thể đánh thức Ngài được không? Các bạn có cho rằng Ngài không muốn trả lời những sự cầu xin của các bạn không? Đức Chúa Trời muốn trả lời những lời cầu xin của các bạn và sẽ làm điều đó. Ngài muốn làm điều đó. Đây là những gì mà ẩn dụ này nói đến. Nó là một ẩn dụ mang tính cách tương phản chứ không phải so sánh. Bạn không cần phải làm dậy động cánh cửa thiên đàng hay là phải gõ mạnh vào cánh cửa thiên đàng để làm cho Chúa chú ý. Đức Chúa Trời không có ngần ngại để nghe lời, cầu xin và trả lời những điều chúng ta dâng lên Ngài. Đức Chúa Trời nói cho chúng ta ở trong Ê-sai đoạn 65 câu 24: Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói ta đã nghe rồi. Chúa lắng nghe và trả lời. Có một vài người nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có lắng nghe và nhậm lời cầu xin của họ. Có thể họ không nhận được điều mà Chúa đã trả lời. Đôi khi Đức Chúa Trời trả lời không. Vấn đề của chúng ta không thiết nhận chữ không cho câu trả lời mà chúng ta cầu xin. Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe những lời cầu xin đến với Ngài và Ngài trả lời cho chúng ta những lời cầu xin đó. Nhưng khi Ngài trả lời không vì chúng ta cầu xin những điều mà không mang lại sự tốt lành cho chính chúng ta. Tôi biết được điều này qua nhiều năm khi tôi thấy sự trả lời tốt nhất của những lời cầu xin là chữ không. Ngày hôm nay, khi tôi nhớ lại những lời cầu xin không tốt lành của mình, tôi cảm thấy rất là xấu hổ vì đã cầu xin Chúa một điều không tốt, cho nên tôi xin Chúa tha thứ về thái độ và lời cầu xin của tôi. Ngài đã không có làm cho tôi thất vọng. Ngài biết điều nào tốt nhất cho tôi. Ngài có những điều tốt hơn cho các bạn. Ngài để dành những điều tốt trong kho. Nhưng sau đó, tôi cảm tạ Chúa về sự trả lời không. Bạn không cần phải đập mạnh vào cửa thiên đàng để làm cho Chúa trả lời những sự cầu xin của mình. Đức Chúa Trời không có ngủ mê. Cánh cửa bao giờ cũng rộng mở, và Ngài phán, hãy gõ, hãy tìm và hãy xin. Bạn hãy đem hết mọi điều để thưa với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, và Ngài sẽ ban cho bạn những điều gì tốt nhất của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 11, câu 11 đến 12. Trong các ngươi, có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bộ cạp chăng? Trước khi bạn đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, bạn cần phải nhận biết chắc chắn rằng Ngài thật sự là cha của bạn, cũng như Giăng đã nói ở trong Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Khi các bạn tin Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho các bạn và sống lại trong sự công nghĩa của các bạn trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi bạn tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chính đời sống các bạn được làm báp têm bằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và các bạn được vào trong thân thể của đấng Christ và bạn là một người con có thể đến với Đức Chúa Trời và gọi Ngài bằng cha. Nếu các bạn đến với một người cha trên đất để xin bánh, người cha đó có cho các bạn cục đá không? Nếu các bạn xin cha mình con cá, người cha có cho con rắn không? Các bạn tưởng tượng đặt người cha nào làm như vậy được? Người cha xấu còn biết cho con mình điều tốt. Chúa chúng ta là người cha tốt. Ngài luôn cho chúng ta điều tốt. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 11 câu 13. Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Vào lúc này, Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài hãy cầu xin Đức Thánh Linh. Tôi có thể nói, từ trước đến bây giờ họ chưa bao giờ cầu xin về Đức Thánh Linh. Về sau Chúa phán, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Trong Giăng đoạn 20 câu 22, họ cần có Đức Thánh Linh trước những ngày lễ ngũ tuần. Và rồi vào ngày lễ ngũ tuần, Ngài đến và làm pháp báp têm cho họ vào đoàn thể của những người tin nhận, cũng như dắt đưa họ vào trong đấng Christ. Trong ngày đó, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự đầy dẫy đó là điều mà tất cả chúng ta cần. Tất cả những người tin nhận Chúa được báp têm vào trong thân thể của đấng Christ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13 chép rằng, vì chân chúng ta hoặc người Judah, hoặc người Rê-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu bị tố cáo là đuổi quỷ bằng quyền năng của ma quỷ. Điều này cũng được ghi lại ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 24-40 và trong Mác đoạn 22 câu 30. Bây giờ mời các bạn xem ở trong Luca đoạn 11 câu 14-15. Được Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Bê-ê-sê-bum là chúa quỷ mà trừ quỷ. Đặc tính về phép lạ của Chúa Giêsu đã làm cho những người Pha-ri-si phải đưa ra một lời giải thích cho bọn họ. Họ không thể nào từ chối sự hiện hữu của những phép lạ khi những sự này xảy ra trước mắt của họ. Vì vậy, họ đưa ra lời giải thích hèn mọn và phạm thượng nhất trong những phép lạ của Chúa Giêsu. Họ không thể phủ nhận những sự việc đã xảy ra, nhưng họ cho rằng những việc đó được làm nhờ vào quyền năng của ma quỷ. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 11, câu 16 đến 20. Kẻ khác muốn thử Ngài thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng: nước nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy, nếu quỷ Satan tự chia rẽ nhau thì nước đó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Chúa Giêsu đã cho những người này thấy sự phi lý đáng trách về lý luận của họ. Nước của Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Có nghĩa là điều này đang ở giữa họ trong sự hiện diện của con người qua Chúa Giêsu, đấng được quỷ nhiệm của vua. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 11, câu 21 đến 22. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó được vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Người mạnh sức cầm khí giới là ma quỷ. Người bị quỷ ám là bằng chứng về quyền lực của nó. Nhưng bạn thấy, Chúa Giêsu mạnh hơn ma quỷ, đó là lý do tại sao Ngài có thể đuổi quỷ được. Một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình là một câu có một sứ điệp cho chúng ta. Có kẻ muốn tước khí giới của chúng ta từ trong những gia đình của chúng ta, như một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình. Có kẻ gian ác vào nhà và ma quỷ đang ở trong đó. Ngày nào còn có kẻ thù hung bạo thì ngày đó chúng ta cần phải mang khí giới để bảo vệ, để chống trả. Tiếp đến, Chúa Giêsu nói ẩn dụ về các thằng ô uế. Ở trong sách Luca đoạn 11, câu 24 đến 26. Khi tà ma đã khỏi một người thì đi dong dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nói rằng: ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Qua ẩn dụ này đưa ra hình ảnh và tình trạng bấp bênh của dân Israel và những người Pharisee. Câu chuyện nói về một người đàn ông bị quỷ ám. Quỷ rời khỏi người này, và người này cảm thấy được lành mạnh, trống trải, quét sạch và dọn dẹp tươm tất. Các bạn thân mến, sự cải thiện không phải là một điều tốt hoàn hảo. Nếu mỗi người trên thế giới này có thể từ bỏ sự phạm tội ngay bây giờ, thì chắc rằng sẽ không có thêm một cơ đốc nhân nữa. Việc chấm dứt phạm tội không làm cho một người đó trở thành cơ đốc nhân. Sự cải thiện không phải là điều cần phải có, nhưng sự tái sanh mới là điều cần phải có. Dân Israel đã quét sạch cửa nhà qua công tác của Giăng Baptist và của Chúa Giêsu, nhưng đất nước này đã không mời Chúa Giêsu Christ đến ngự trị. Do đó, dòng dõi gian ác của những người Do Thái đã đi đến chỗ tệ hại hơn nhiều, như nó đã được diễn đạt trong ẩn dụ. Kế tiếp, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về dấu hiệu của Jonah ở trong Luca đoạn 11, câu 29 đến 32. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giêsu phán rằng: dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Mà này, ở đây có một đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì dân chúng đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn. Mà này, ở đây có đấng hơn Jonah. Dĩ nhiên, dấu lạ ở đây là sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngài đã hướng dẫn họ trở về với hai biến cố đã xảy ra trong thời kỳ cũ ước. Câu chuyện đầu tiên là những gì đã xảy ra cho tiên tri Jonah. Jonah rõ ràng đã được sống lại từ kẻ chết khi ông ta bị ở trong bụng cá. Đức Chúa Trời đã đem ông ra khỏi sự đen tối và sự chết để vào trong sự sáng và được sự sống. Kinh nghiệm của tiên tri Jonah tiêu biểu về sự chết và sự sống lại sắp xảy ra với Chúa Giêsu Christ. Dân thành Ninive đã tiếp nhận Jonah và sự dạy dỗ của ông sau khi ông được thoát khỏi một cách mầu nhiệm, và họ đã ăn năn. Những hành động của cả dân Israel đặt quốc gia này vào một vị thế tệ hại hơn, bởi vì dân Israel đã không tiếp nhận đấng Messi của họ và không chịu ăn năn. Kế tiếp, Chúa Giêsu nói ẩn dụ về cây đèn. Ở trong Luca đoạn 11, câu 33-36. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên chân đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng. Mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sỏi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng, song nếu mắt ngươi xấu, thân thể của ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng, kẻo sự sáng trong mình hóa ra sự tối tăm. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy. Cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Chúa Giêsu đã cho một lời giải thích đơn giản về mục đích của cây đèn. Đèn dùng để chiếu ra sự sáng. Sự sống lại của Chúa Giêsu là sự sáng. Sự sống lại của Chúa Giêsu là tia sáng rọi vào thế gian đen tối này. Bạn và tôi ở trong một thế giới bị bó buộc bởi sự sanh ra và bởi sự chết. Chúng ta bị đóng khung bởi hai biến cố này. Sự sống lại của Chúa là điều mang lại niềm hy vọng từ phía bên ngoài. Loài người làm gì với ánh sáng đó? Để thấy được một vật, chúng ta cần phải có hai điều. Một là có ánh sáng để làm cho sự vật thấy được. Hai là có đôi mắt để có thể nhìn sự vật đó. Ánh sáng sẽ không hữu dụng đối với một người mù. Một người có thể nhìn nhưng không có ánh sáng, và một người mù mà có ánh sáng cũng giống nhau thôi. Cả hai đều rất cần thiết cho sự nhìn thấy, đó là ánh sáng và con mắt. Ngay cả trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, loài người không thấy, họ bị vấp ngã vì cớ Ngài. Điều này không có nghĩa là Ngài không phải là ánh sáng cho thế gian, nhưng có nghĩa rằng loài người đã bị mù nên không nhìn thấy được Ngài. Cầu xin Chúa mở mắt cho tôi và các bạn, cả về mắt thuộc thể lẫn đôi mắt thuộc linh, để nhìn biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là ánh sáng cho trần gian này, để khi chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta được sự cứu rỗi và chúng ta bước đi trong sự sáng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.